SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và Tạp chí Ai Cho Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, người ta đang nói đến cái chuyện lần đầu tiên Việt Nam nói rõ sự khác biệt với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Tin đăng trên báo Việt Nam nhưng mà phiên bản tiếng Anh về cuộc họp báo tại Hà Nội, trong đó Ngoại trưởng của Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, nói rằng là cái việc tiến hành soạn thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, tức là COC, là chậm trễ. Và ngôn từ trong tuyên bố về bộ quy tắc ứng xử, tức là DOC, không được các bên tham gia quan trọng. Thì thưa anh, đây có phải là một cái dấu hiệu cho thấy là Việt Nam thay đổi cái lập trường khi lên tiếng về chuyện này với Trung Quốc không ạ?
Vâng, người ta thấy có một cái sự thay đổi khá rõ rệt trong cái cách mà Việt Nam tiếp cận với những cái, hay là đưa ra những cái thông tin cho cái thế giới bên ngoài về những cái lập trường ngoại giao của mình. Mà cụ thể là qua cái cuộc họp báo của ông Phạm Bình Minh ngày 16 tháng 1 vừa qua. Trong cái cuộc họp báo này, ông Phạm Bình Minh có nói vài cái điều rất là mới và vài cái điều nó rất là có tính cách là không phải là truyền thống một cách lặp lại như vẹt của Bộ Ngoại giao từ trước đến nay. Ông Phạm Bình Minh nói một cách khá rõ ràng rằng là một số các quốc gia mà đang tham gia trong cái việc mà đàm phán cái bộ quy tắc ứng xử đó, tức là cái Code of Conduct mà viết tắt tiếng Anh là COC, để như là một cái tiêu chuẩn để hành xử trong những cái trường hợp có những cái tranh chấp hoặc có những cái xung đột ở trên Biển Đông đó, thì bị câu giờ và có thể là một số những cái đề nghị của các cái quốc gia thành viên không có được coi trọng, trong đó có cái đề nghị của Việt Nam. Thì cái vấn đề câu giờ, thưa quý vị, thì chúng ta đều hiểu rằng là cái bắt đầu từ cái tuyên bố ứng xử, tức là cái DOC 2002, tức là cách đây 17 năm rồi. Thì 17 đến 10 năm sau thì các cái bên mà tuyên bố, trong ký tên trong cái bản tuyên bố nó mới ngồi lại, nói rằng là cái bản tuyên bố này nó không có cái hiệu lực, không có một cái sự ràng buộc pháp lý gì cả. Nói tuyên bố thì mọi người đều nói tuyên bố suông mà thôi, chứ nó không có một cái gì để mà có thể bắt buộc anh phải làm cái này, làm cái kia, vân vân. Và do đó họ mới đưa ra một cái ý kiến là chúng ta bây giờ nói đến một cái gọi là cái bộ quy tắc ứng xử đàng hoàng, tức là COC. Và từ năm 2012 đến bây giờ, cái chuyện mà thảo luận về cái nguyên tắc, về cái bộ quy tắc ứng xử đó, cho đến nay là 9 năm rồi, nó vẫn chưa nhúc nhích đến đâu cả, mặc dù rằng là hồi năm ngoái đã có một vài cái tiến triển, gọi là các bên đồng ý ngồi lại, các nước ASEAN và Trung Quốc ngồi lại để thảo luận nội dung chi tiết của cái bộ quy tắc ứng xử COC này. Nhưng mà cho đến nay thì qua cái lời tuyên bố của ông Phạm Bình Minh này, chúng ta mới thấy rằng là cả khối ASEAN và Trung Quốc đã có những cái bất đồng ý kiến một cách sâu đậm, và ông Phạm Bình Minh đã nói toạc ra rằng là đã có bên cố tình gọi là câu giờ, hoặc là cố tình không coi trọng những cái điểm mà một số các cái quốc gia thành viên của ASEAN đã đưa ra như là những cái điểm căn bản để các bên tiến tới một cái sự đồng thuận về COC.
Một trong những vấn đề mà lâu nay chúng ta cũng biết là liệu cái văn bản, cái COC này có sự ràng buộc về mặt pháp lý hay không. Thì Việt Nam là một trong những nước liên quan đến những cái đàm phán này là muốn là phải có sự ràng buộc về pháp lý. Nhưng mà không phải nước nào cũng đồng ý như vậy. Và khi mà bây giờ ông Phạm Bình Minh lên tiếng như thế này thì có phải rằng là Việt Nam đã mất hết kiên nhẫn trong chuyện này rồi không?
Thật ra từ lâu nay thì Việt Nam vẫn duy trì một cái lập trường gọi là không thay đổi, tức là vẫn khẳng định rằng là các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên cái mức độ khẳng định nó có lúc nhẹ nhàng, có lúc cứng rắn, hoặc là có lúc ôn hòa, hoặc là có lúc tránh né, vân vân. Thì người ta thấy với một cái lời phát biểu mới nhất của ông Phạm Bình Minh này, thì từ đó là một cái lời phát biểu có tính cách cứng rắn nhất từ trước đến nay, và nó có tính cách cụ thể hơn. Thí dụ như những cái năm đầu tiên chẳng hạn, thì những cái cái cuộc là đi lại của Hải quân Hoa Kỳ và một số các cái chiến hạm của các cái quốc gia phương Tây khác được Việt Nam mô tả như là những cái cuộc đi lại vô hại trong cái vùng biển quốc tế. Và sau đó thì nó nâng lên một cái cấp nữa là những cái cuộc đi lại mà họ có quyền thực hiện ở trong những cái vùng biển quốc tế. Nhưng mà bây giờ thì với ông Phạm Bình Minh và với những cái lời tuyên bố trong cái cuộc họp báo mới nhất đây thì Việt Nam, ông ấy nói rằng là Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ cũng như các nước khác. Tức là ông Phạm Bình Minh đã căn cứ trên cái Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 để mà khẳng định cái điều này. Và chúng ta biết rằng là cái Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982, tức là UNCLOS đó, là một cái luật mặc dù Trung Quốc đã ký nhưng mà không hề công nhận hay là không hề thực hiện trong thực tế. Cái điều này được chứng tỏ qua cái điểm, qua cái vụ kiện của Philippines mà Tòa án Trọng tài Quốc tế đã phán quyết vào năm 2016 là Trung Quốc đã vi phạm nhiều điều ở trong cái Công ước Quốc tế về Luật Biển đó, và của Trung Quốc không có quyền tuyên bố chủ quyền trong một cái vùng biển mà họ khoanh lại, gọi là vùng chín đoạn đó, và thực là họ không có thể mà tuyên bố chủ quyền của họ trong cái vùng biển này căn cứ trên cái luật UNCLOS 1982 đó.
Lâu nay thì Việt Nam vẫn luôn luôn nhấn mạnh rằng là muốn duy trì một cái đường lối đối ngoại độc lập, nhưng mà như anh nói đó, tức là khi tuyên bố là tôn trọng cái quyền tự do hàng hải theo cái UNCLOS thì tôi đoán rằng là nói đến cái chuyện sau khi chiến hạm của Mỹ USS McCampbell đi sát tới các đảo của do Trung Quốc chiếm giữ ở trong quần đảo Hoàng Sa đó, phải không thưa anh?
Vâng, đó là một cái sự kiện mà nó gần như là một cái sự kiện nó có tính cách thách thức Trung Quốc lên tiếng về cái việc chủ quyền của họ. Vì một khi Trung Quốc lên tiếng về cái vấn đề này đó thì họ đương nhiên họ phủ nhận cái phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016 vừa qua sau cái vụ kiện của Philippines chẳng hạn. Thì đối với Việt Nam thì mặc dù rằng là ông Phạm Bình Minh vẫn khẳng định rằng là Việt Nam có một cái đường lối ngoại giao độc lập chứ không phải là gì hết, nhưng mà rõ ràng là trong các cái nước tranh chấp ở trong cái vùng biển Đông thì ngoài Việt Nam còn có Philippines, còn có Malaysia và còn có Brunei. Và do đó một khi mà cái quan điểm tôn trọng quyền tự do hàng hải đó được Việt Nam đưa ra thì chắc chắn nó sẽ có một cái sự đồng hành, có một cái sự ủng hộ của những cái nước tranh chấp trong vùng đó. Bởi vì nếu mà vì cái sự ủng hộ nó hoàn toàn nó có lợi cho các cái nước mà có những cái tranh chấp ở trong vùng, ngoại trừ Trung Quốc mà thôi. Và chúng ta cũng thấy rằng là đây là một cái lời tuyên bố hay là một cái phát biểu có tính cách cụ thể rõ rệt nhất của Bộ Ngoại giao qua lời của ông Phạm Bình Minh trong cái cuộc họp báo 16 tháng 1.
Nhưng mà Việt Nam thì một mặt vẫn muốn duy trì cái quan hệ với Trung Quốc khi mà thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng mà không muốn làm phật lòng Trung Quốc nhiều quá. Và cái tuyên bố vừa rồi ủng hộ cái chuyện tự do hàng hải thì ít nhiều cũng nói rằng là Việt Nam sẵn sàng đồng ý, tức là đứng về phía Hoa Kỳ trong chuyện này. Thì như vậy là một cái hình thức đánh đu tôi thấy hơi mạo hiểm ha anh?
Vâng, Việt Nam có lẽ là không còn một cái sự lựa chọn nào khác trước những cái thúc bách hay là những cái sức ép quá lớn từ phía Trung Quốc, và họ cảm thấy rằng là cái nguy cơ về mặt chủ quyền và các cái quyền lợi về kinh tế vân vân đó đang bị đe dọa một cách khá nặng nề. Người ta có thể là đặt ra nhiều cái câu hỏi là tại sao bây giờ thì Việt Nam giới lãnh đạo Việt Nam lại tỏ ra cái can đảm lạ thường như vậy, hoặc là có phải chăng đây là một cái động tác mà để mà mỹ dân, để cho thấy là lãnh đạo của sau cái đại hội đảng thứ 12, tức là vừa có vừa cũ vừa có mới ở trong một bộ chính trị đó, thì không đến nỗi là mang tiếng quá nghĩa là lệ thuộc Trung Quốc như là dư luận đánh giá, hay là có một cái lý do nào đó xuất hiện ra một cái mối nguy hiểm từ phía Trung Quốc mà Hà Nội không thể nhún nhường được nữa. Thì những cái câu hỏi này thì quả là những cái bài toán mà có thể là người ta không cần phải suy đoán một cách nghĩa là sâu xa gì cũng có thể nhìn thấy được, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì từ năm 2014, tức là từ khi mà cái giàn khoan hải dương 891 xâm phạm vào cái vùng biển Việt Nam và bắt đầu thực hiện những cái động tác thăm dò và khai thác dầu khí. Cho đến 2017, khi các cái công ty dầu khí quốc tế của, thí dụ như của Tây Ban Nha là công ty Repsol chẳng hạn, bị buộc phải rời khỏi cái vùng mà họ khai thác, mặc dù rằng là cái vùng mà họ thăm dò và khai thác dầu khí này nằm ở trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Và cho đến những cái năm gần đây thì những cái lệnh mà cấm ngư dân Việt Nam đánh cá xa bờ hoặc là trong những cái mùa nào đó, hoặc là có những cái sự xây dựng những cái căn cứ quân sự mà trên các cái cứ điểm, trên những cái thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa, nó ngày càng rõ rệt và ngày càng quy mô hơn đó, thì rõ ràng Việt Nam, tức là Hà Nội, cảm thấy cái mức nguy cơ nó quá lớn. Tuy nhiên, một cái lý do khác mà theo tôi nghĩ nó có thể là một cái động lực mà khiến cho ông Phạm Bình Minh có thể là một cái khuôn mặt đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn, đưa ra những cái lời tuyên bố hay là những cái lời phát biểu nó có tính cách nghĩa là khá cứng rắn như vậy, là vì cái tình trạng cạn kiệt dầu khí ở Việt Nam, trong cái vùng thềm lục địa ở bên ngoài cái đường chín đoạn mà Việt Nam được quyền khai thác bây giờ. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng là cả nguyên một cái vùng mà biển, 90% của vùng biển Đông mà Trung Quốc nói là cái vùng lãnh thổ của họ thì là những cái vùng biển, mặc dù trước đây đến giờ thì không có một cái sự tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nhưng mà bây giờ thì họ nói đó là cái vùng biển lịch sử của họ, và họ nghiêm cấm tất cả những cái hoạt động đánh cá hoặc là khai thác dầu khí hoặc là tự do thương thuyền vân vân. Thì hầu hết các cái mỏ dầu của Việt Nam đều nằm ở trong những cái phạm vi trong cái đường lưỡi bò chín đoạn này. Và theo cái báo cáo mới nhất của cái công ty dầu khí Việt Nam, tức là Petro Việt Nam, thì họ cho biết rằng là đến năm 2021 đến năm 2025 thì tất cả những cái mỏ ở bên ngoài cái đường lưỡi bò chín đoạn nó sẽ bị cạn kiệt.
Nếu thực sự như vậy thì là tin vui cho Trung Quốc, nhưng mà trên thực tế thì cũng không thể nào bác bỏ được cái việc đàm phán COC trong 2 năm trở lại đây đó thì được xúc tiến có vẻ là nhanh chóng hơn. Nhưng mà theo cái cách của Trung Quốc, có nghĩa là lâu nay họ vẫn chỉ đàm phán song phương với những nước có liên quan mà thôi, chứ không có lấy thí dụ như, mặc dù là cũng làm việc với ASEAN, nhưng mà khi nói đến những cái tranh chấp ở Biển Đông thì họ vẫn luôn luôn là đàm phán riêng với từng nước mà thôi. Điều đó cũng khẳng định cái điều mà nãy giờ chúng ta bàn đến, có nghĩa là Trung Quốc cố tình câu giờ ở đây.
Vâng, đó là chính sách rất là khôn ngoan, hay là đúng hơn là có chủ định của Trung Quốc trong cái chiến dịch, hay là trong cái chiến thuật gọi là bẻ bó đũa. Họ không bẻ nguyên một bó đũa mà họ bẻ từng chiếc đũa, thưa anh Quốc Vinh, và do đó họ chỉ chủ trương là đàm phán song phương mà thôi, chứ không có một cái đàm phán đa phương nguyên cả cái khối ASEAN. Vấn đề Biển Đông cũng vậy, thưa anh Quốc Vinh, và trong cái việc mà đàm phán về cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông đó, thì bên phía Việt Nam cũng đã đưa ra một số các cái đề nghị, như là những cái điều kiện căn bản để mà mình ngồi vô cái bàn hội nghị. Thì những cái điều mà Việt Nam đưa ra cũng một mặt là chấp nhận một số các cái điều kiện của Trung Quốc, thí dụ như cho phép Trung Quốc tập trận ở trong vùng biển, nhưng mà không được tập trận với một cái quốc gia khác, và yêu cầu Trung Quốc ngưng lại hoặc là không tiếp tục phát triển những cái xây dựng nhân tạo ở trên các cái thực thể mà họ đang chiếm đóng ở Biển Đông, đặc biệt là về mặt quân sự. Và thứ ba là không có tuyên bố cái vùng nhận dạng phòng không ở trong cái khu vực này, và tôn trọng cái quyền tự do hàng hải, quyền tự do hàng không ở trong cái công ước quốc tế về luật biển năm 2016 vân vân, 1982. Thì tất cả những cái điều này người ta thấy lần đầu tiên ông Phạm Bình Minh nói một cách cụ thể như vậy, và rõ ràng những cái điều này không dễ gì Bắc Kinh chấp nhận được. Và như chúng ta đã thấy, nếu mà một cái cuộc đàm phán song phương, hai bên đặt ra những cái điều kiện mà các cái bên nghĩa là đối tác của mình nó không thể chấp nhận được, thì cái cuộc đàm phán nó sẽ lâm vào bế tắc thôi. Và nó càng bế tắc thì nó càng câu giờ. Càng câu giờ thì Trung Quốc càng có cái lý do để mà có thể thực hiện được những cái ý định của họ ở trong cái vùng biển này.
Tuy nhiên, thưa quý vị, hôm thứ Hai 14 tháng 1, hai thứ trưởng ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau tại Lào Cai trong vòng đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ. thì xem chừng như cái lời lẽ của phía Việt Nam tại cái cuộc đàm phán đó nó không có nghe mạnh hay là gay gắt gì cả, giống như là ông Phạm Bình Minh đã tuyên bố. Riêng về vấn đề trên biển thì hai phía chỉ khẳng định rằng là sẽ nghiêm túc tuân thủ lập trường và nhận thức song phương cấp cao về điều được ghi trong hoặc kép là thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, và nhất trí là sẽ phải thúc đẩy giải quyết những vấn đề trên biển cho phù hợp với luật pháp quốc tế, và trong đó có bao gồm cả Công ước Quốc tế về Luật Biển, tức là UNCLOS năm 1982. Nữa ra chắc có lẽ là còn quá sớm để chúng ta có thể nhận định rằng là có vẻ trống đánh xuôi kèn thổi ngược hả thưa anh?
Thật ra thì cái cuộc gặp gỡ giữa trưởng đoàn Việt Nam là ông Lê Hoài Trung đó, cũng là một cái ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, với cái người đồng nhiệm phía Trung Quốc là ông Khổng Huyễn Hữu, cũng mang những cái chức danh và những cái vị trí ở trong đảng cũng như chính phủ tương đương với lại ông Lê Hoài Trung. Cả hai bên đều đưa ra một cái lời tuyên bố chung, nó có tính cách công thức mà từ lâu nay mà người ta vẫn nghe, mặc dù rằng là nó cũng có đề cập đến cái Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982 vân vân. Nhưng mà cái cuộc họp báo của ông Phạm Bình Minh nó lại xảy ra 4 ngày sau đó. Và vì vậy thì người ta cứ theo cái nguyên tắc suy luận thì người ta nói là cái việc thứ nhất là ông Phạm Bình Minh cao chức hơn ông Lê Hoài Trung, và nó cái cuộc họp báo này nó xảy ra sau cái cuộc hội nghị đó, cho nên cái sau nó sẽ phủ định cái trước, thưa anh Quốc Vinh. Và người ta chỉ căn cứ trên những cái điều mà ông Phạm Bình Minh nó vừa nói thôi. Có một cái điểm mà chúng ta thấy làm khá thú vị là tại sao cái cuộc họp báo này, những cái tin tức như thế này nó quan trọng đến cái cỡ đó mà chỉ có đăng lên trong cái phiên bản tiếng Anh của cái giới truyền thông chính thức của Việt Nam mà thôi, mà trong lại không có thấy đăng tải trên cái báo chí tiếng Việt cho dân trong nước đọc.
Rồi cái này là chỉ cho khán thính giả ngoại quốc mà thôi. Nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng mà thôi thì chúng ta nãy giờ cũng đã làm cái công việc là chuyển tải cái thông tin này bằng tiếng Việt đến cho khán thính giả người Việt rồi. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.